thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không đơn giản đâu. Và bắt đầu từ chỗ đó, trải qua mấy vạn năm thì Phổ Quang nhập Niết Bàn, thì Tỳ Kheo Thiền Vệ cũng tiếp tục mà tu tập và tu Bồ Tát hạnh, thì sau đó Ngài cũng nhập Niết Bàn luôn, cũng là chết đại khái vậy. Và từ đó về sau, trong kinh diễn tả đó, Ngài cứ sanh lên trở xuống cái thế gian này trong ba quả này rất là nhiều. Có những kiếp á, Ngài á, sanh lên làm vua cõi trời Tứ Thiên Vương à, rồi hết Tứ Thiên Vương xong á, là xuống làm chuyển quân Thánh Vương ở cõi người là bốn châu. Rồi hết Tứ Thiên Vương xong đó, Ngài mới lên làm vua cõi trời Đế Thích là ở cõi trời Đo Lợi á, cõi trời dục. Rồi xong rồi xuống lại làm chuyển quân Thánh Vương, rồi sanh lên làm trời vua Phạm Thiên ở cõi trời sắc. Rồi cứ như vậy và tuần tự chuyển quân chúng tới về 36 lần mà làm vua trong các cõi trời á. Mà quý vị biết một cái thời gian như vậy đó, không phải nói như mình bị 100 năm đâu, không có đâu. Một cái kiếp mà Bồ Tát Thiền Huệ mà trải qua một tu tập á, là từ cái kiếp thành cho đến cái kiếp hoại, là thế giới nó thành lập ra rồi đến hoại đi, hoại cho đến cái cõi mà gọi như là cõi thiền thứ ba. Như vậy đó là sanh trụ dị diệt như vậy, nó trải qua một kiếp. Mà một kiếp như vậy quý vị biết không phải là một kiếp đơn giản, mà trải qua ba a tăng kỳ kiếp như vậy. Trong ba tăng kỳ kiếp đó, Bồ Tát Thiền Huệ hay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, không có việc thiện nào mà không làm. Cứ như là nằm trong các đường chúng sanh, Ngài đều là làm lợi lạc cho chúng sanh trên đó. Cho nên trong kinh mới nói rằng á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải qua vô lượng kiếp, không có một chúng sanh nào mà không có thọ ân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có nghĩa là nước trong bốn biển này cũng không có đo được với cái máu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua. Bao nhiêu núi rừng ở trong cái thế gian này cũng không có là so sánh được với cái xương của Ngài mà để lại ở thế gian này. Kinh như vậy đó, trong kinh diễn tả đó, tức là biết bao nhiêu công đức mà Đức Phật Thích Ca đã trải qua, Ngài đã làm và vì tất cả chúng sanh hết trơn đó. Qua cái mẫu chuyện đó chúng ta thấy, trở lại vấn đề, chúng ta thấy là nếu mà nó là tu tập để mà giác ngộ đắc A-la-hán và thoát sinh tử luân hồi không thôi đó, thì gọi là ngay trong cái kiếp đó Thiền Huệ đã chứng A-la-hán rồi, khi mà gặp Đức Phật Phổ Quang á. Tại vì sao? Đức Phật Phổ Quang mà khi thành Phật xong á, tất cả chúng sanh nào mà nghe Ngài thuyết pháp á, và phát nguyện quy y và xuất gia tu học đều chứng A-la-hán hết, rất là nhiều. Huống hồ gì tiên nhân Thiền Huệ với cái sự tu tập như vậy mà không chứng A-la-hán được sao? Nhưng mà Ngài không chứng A-la-hán, bởi vì Ngài đã tiếp cái cô gì đó làm vợ rồi, là đời sống vợ chồng, thì làm sao chứng A-la-hán được. Mà bắt đầu từ đó quý vị thấy là Ngài phải trải qua vô lượng kiếp để mà tạo lập công đức. Nhưng nếu mà Ngài chứng A-la-hán ngay trong lúc đó, thì bây giờ chúng ta không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà Ngài vì tất cả chúng sanh, trong đó có chúng ta hôm nay. Cho nên Ngài phải trải qua vô lượng kiếp như vậy, và trong năm đường là trời, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, không có cõi nào mà Ngài không có mặt trong đó. Và ở bất kỳ cõi nào, Ngài đều là lợi lạc cho chúng sanh, hóa độ chúng sanh tất cả. Cho nên đối với công đức của Đức Phật Thích Ca lớn lắm quý vị ơi. Một vị Phật như vậy á, mà Đức Phật Thích Ca là bổn sư chúng ta, Ngài công đức lớn lắm. Hai đệ tử mà phải nói là có quyền lực nhất trong thế gian này chính là Thích Đề Hoằng Nhân ở cõi trời dục và Phạm Thiên ở cõi trời sắc, là cõi trời thiền. Mà hai vị đó là làm đệ tử của Đức Phật, đứng hai bên hầu Đức Phật khi Ngài lên trời thuyết pháp và khi Ngài xuống lại nhân gian. Và trong kinh diễn tả, khi mà Thái tử Tích Đạt Đa Bồ ra đời cũng vậy, thì hai vị đó cũng hiện xuống để mà đứng hầu Thái tử ra đời. Chính quý vị biết cái là đối phước đức của Ngài, từ cái phước đức của thế gian, trong thế gian này đừng nói là thế gian cõi người này, kể cả cõi trời, đó là phước đức của Đế Thích hay là phước đức của Phạm Thiên cũng không bằng một móng, một cái sợi lông chân của Đức Phật Thích Ca nữa. Hai vị đó mới chịu làm đệ tử chứ. Nếu mà Đức Phật không có phước đức, không có quyền lực, không có giàu có là hơn hai vị đó, thì hai vị đó làm sao chịu làm đệ tử được. Đừng nghĩ rằng là Đức Phật Thích Ca tại vì Ngài thành Phật có trí tuệ cho nên hai người đó theo làm đệ tử, không có đâu. Đức Phật Thích Ca không thiếu một cái gì hết. Đức Phật Thích Ca không thiếu một cái gì, xin thưa quý vị. Nói về quyền lực thế gian, nói về sự giác ngộ chứng đắc ở trong thế gian này, không ai hơn Đức Phật hết á. Cho nên chúng ta nói với câu là Đấng Pháp Vương Vô Thượng là một bậc vua Pháp, không ai hơn hết á. Cho nên á, đối với Pháp Đại Thừa, cái việc đầu tiên mà mình muốn phát Bồ Đề Tâm, mà muốn thành Phật á, thì phải cúng dường Đức Phật trước tiên. Mà cúng dường Đức Phật chính là cúng dường Tam Bảo. Nếu chúng ta thiếu đi cái tinh thần thái độ cúng dường Tam Bảo hay cúng dường Đức Phật, thì chúng ta không bao giờ mà tu tập có thể giác ngộ thành. Cho nên chúng ta thường tụng cái bài sám của Ngài Phổ Hiền: nhất giả lễ kính Như Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường. Ngài Phổ Hiền là một vị đại sĩ Bồ Tát, pháp thân đại sĩ. Nếu mà nói thêm cái quả vị bây giờ, Ngài là thập địa Bồ Tát, lên đẳng giác là ngang hàng Đức Phật đó. Mà đứng ở thập địa Bồ Tát là để hóa độ chúng sanh. Vậy đó mà Ngài hỏi tu cái gì, Ngài Phổ Hiền nói tu 10 hành nguyện như vậy. Việc trước tiên là lễ kính Chư Phật. Cái việc mà lễ kính Chư Phật nó lên cái lòng quy y Chư Phật một cách tuyệt đối. Mà trong cái bài sám hối mà chúng ta tụng mỗi nửa tháng á, sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thanh tịnh thân ngụy, nhất thiết biến lễ tận vô dư. Có nghĩa là trong 10 phương này có bao nhiêu vị Phật còn đều kính lễ hết, dùng ba nghiệp thanh tịnh mà kính lễ, không có sót một vị nào hết. Mà trong đó còn diễn tả mỗi một bụi trần như vậy đó là một vị Phật, là một cảnh giới Chư Phật. Trong một cảnh giới Chư Phật có vô số Bồ Tát hiện trong đó còn điều nguyện đảnh lễ, là nói lên cái sự quy Đức Phật một cách tuyệt đối, trở về nương tựa Phật một cách tuyệt đối. Mà khi một khi trở về với nương tựa Phật như vậy, chính là Phật tánh của chúng ta. Cho nên chúng ta tu cái gì tu, mà chúng ta thiếu đi cái thái độ gọi là quy y Phật, chúng ta không thể nào giác ngộ được hết. Tại vì sao? Quy y Phật là trở về nương tựa với cái tánh giác ngộ của chúng ta. Vì chúng ta từ chối, chúng ta không chịu trở về nương tựa tánh giác ngộ chúng ta, thì làm sao chúng ta có giác ngộ được? Cũng giống như bây giờ chúng ta nói tôi về quê hương, mà mua vé bay đi Mỹ thì làm sao về tới Việt Nam được? Cũng phải mua vé về Việt Nam mới về được chứ, phải không? Chỉ cần nói là thôi tôi về quê hương Việt Nam đó, ông bà cha mẹ mổ mà tổ tiên rồi đó, mà cứ đi mua vé qua Hoa Kỳ một tôi phải chịu chết, làm sao chừng nào mới về Việt Nam? Thì cũng vậy, chúng ta muốn được giác ngộ thì chúng ta việc trước tiên là phải quy y, là trở về nương tựa với cái Phật của mình đó. Bây giờ mình nói quy Đức Phật Thích Ca Di Đà này nọ, không ngoài tâm của mình mà có. Tại Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư và mười phương chư Phật quá khứ hiện tại cũng do cái tâm Phật mà ra hết. Nếu trong tâm không có Phật thì tu cách nào không thể nào giác ngộ được hết. Chúng ta phải hiểu điều đó. Cho nên á, cái điều kiện đầu tiên mà Đức Phật nói ai muốn giác ngộ thì phải trở về với bản tánh giác ngộ của mình đi, thì sẽ gặp được sự giác ngộ đó. Cho nên đối với Thiền Tông là bỏ hết tất cả là vậy đó. Không còn gì hết, trở về với cái bản tâm của mình chân thật đi thì sẽ gặp được sự giác ngộ. Nhưng mà cái chuyện đó rất là khó, không phải là cái chuyện dễ. Cho nên chúng ta phải đi từ cái sự bên ngoài, chúng ta mượn cái Đức Phật bên ngoài để trở về Đức Phật bên trong. Vì chúng ta muốn trở về với Đức Phật bên trong bằng cách nào, thì chúng ta phải theo Đức Phật, nghe lời Đức Phật. Đức Phật dạy như thế nào, mình phải làm như vậy, thì lúc đó chúng ta mới có con đường mà trở về.